Đây là cái tuần cuối, cái cuối tuần cuối cùng của tháng, thành chúng ta mới cử hành xong cái lễ đại bi sám. Còn trước thì ở Vạn Vật Thành thì mỗi ngày chúng tôi đi tùng đại bi sám. Nhưng đây chúng tôi bận rộn quá mà ít ít tay ít chân, thành ra chúng tôi không có cái cơ hội để mà tùng đại bi sám mỗi ngày. Nên chúng tôi nên tùng đại bi sám mỗi ngày. Nên như vậy hy vọng chúng tôi sẽ làm cái pháp nó đàng hoàng hơn một tí. Tôi xin quý vị thông cảm những cái sơ sơ cái lỗi, cứ chúng tôi cứ làm hoài. Mấy cái pháp này khó mà học lắm thưa quý vị. Thực ra ở Vạn Vật Thành đó, chúng tôi không được làm mấy cái lễ này. Chỉ sau khi có một cái đủ cái căn bản ở đó, đủ sức rồi mới cho phép làm, chứ không phải tự động mà làm được. Nhất là những cái người mà sa di ni đó, người chưa phải tỳ kheo ni không được phép đứng ở trước đâu. Tại cái người đứng trước đó toàn người phải có đức mới đứng được, mới có quyền đứng trước mặt đại chúng, hướng dẫn đại chúng để làm lễ. Chúng tôi thì trước tay trước chân quá, thành ra không có sự lựa chọn được. Thì hy vọng mấy thầy mấy cô bỏ thì giờ thêm để mà cố gắng làm cái đại bi sám mỗi ngày trong tuần, không phải chỉ riêng để mà làm cái cử hành cái lễ nó tốt hơn, nó tốt đẹp hơn, nó rất là quan trọng. Thì ở đó 4 năm trời, rồi sau khi thầy bỏ đi rồi thì cũng thắc mắc cái chuyện đó, tại sao ngài Tịnh Hóa lại nhấn mạnh cái pháp sám hối vậy, thể hiểu tại sao. Nếu cái việc không làm á, không làm sẽ khám phá ra mà không biết, không sẽ khám phá và biết mà làm sẽ có thể hy vọng trong tương lai có thể khám phá ra được. Nếu không làm ráng mà chịu, không hiểu tại sao đâu. Mà làm thì có thể trong tương lai có cái hy vọng, cơ hội để hiểu được. Cái đường tu hành là như vậy thưa quý vị. Quý vị mà chỉ tạo nghiệp nhiều hơn quý vị tạo cái phước thì tự động quý vị sẽ thụt lùi và từ từ sẽ lọt hố. Mỗi ngày chúng ta tạo vô lượng vô biên cái nghiệp. Nhưng chúng ta tạo rất nhiều chuyện tốt, đương nhiên rồi. Điều thực ra chúng ta tạo nhiều cái nghiệp hơn là tạo đức. Thì quý vị thấy được như vậy không? Thì biết quý vị là người rất là có đạo đức. Sự thật là chúng ta tạo nghiệp nhiều hơn là tạo phước mỗi ngày. Nếu quý vị không biết sám hối đó, quý vị tạo bao nhiêu phước như vậy, quý vị tạo nhiều phước, nhiều nhiều nghiệp hơn như vậy, mỗi ngày nó thêm, nó tăng tăng thêm. Quý vị không biết sám hối thì trong tương lai cái nghiệp quý vị nó thành một cái quả núi, nó cao, nó đặng hơn là cái phước báo quý vị tạo ra nhiều, rồi quý vị tự động sẽ lọt khổ. Câu hỏi là những người giác ngộ có tạo nghiệp được không? Nhiều lúc họ tạo, nhiều lúc họ không tạo. Nhiều khi họ cố ý tạo, người kia họ không cố ý tạo. Quý vị không thể nào đo lường được cái người giác ngộ ta đang làm cái gì hết. Ví dụ ngài Tịnh Hóa đó, ngài không thể nào hiểu ngài đang làm cái gì hết. Ngồi bao nhiêu năm trời ngồi suy nghĩ, 20 năm trời ngồi suy nghĩ tại sao ông làm như vậy, không hiểu tại sao ông làm như vậy. Sự thật cái thực tế của người giác ngộ như vậy thưa quý vị, nhất là những người đại Bồ Tát như ngài Tịnh Hóa đó, cảnh giới họ nó không thể tư nghị, bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Không cách nào mà hiểu họ được hết. Thầy nói họ là tạo nghiệp không tạo nghiệp là chuyện của họ, mình không biết được. Sự thật là như vậy. Tuy nhiên người phàm phu như chúng ta tạo nghiệp nhiều hơn. Người tứ quả la hán cũng tạo nghiệp. Ai thắc mắc gì khác không? Tại người tại sao người đại hàng chưa muốn hỏi những cái chuyện về giác ngộ hay không giác ngộ, thầy là thở không ra nữa. Nghiệp nó nặng quá mà bấp bênh hỏi, đâu có dám nghĩ chuyện xa vời như vậy. Thành ra Đức Phật nói rằng nếu quý vị mà không biết sám hối á, thì cái nghiệp nó sẽ như cái nước nó dâng lên tới cổ quý vị sẽ thoát không kịp đâu. Thành mỗi ngày quý vị phải biết sám hối, biết cử hành cái pháp sám hối. Trong quá khứ nhiều người như vậy, những cái người mà đã bỏ chùa đi rồi đó, thì để chú ý là họ như giống như chúng ta, nó tạo nhiều cái nghiệp hơn là nhiều phước. Một khi mà họ bắt đầu họ muốn đi đi phá lại chùa, họ không sám hối nữa. bởi vì họ lọt hố như vậy đó. Khi mà phát cái tâm không sám hối nữa là chết, là lọt đài ngay lập tức, vì vậy họ tự động họ bỏ đi. Có muốn nhắc tên hay không? Ai muốn biết tên đó, những người đó thì hỏi cô Hiền Thuận, hoặc là cô Vicky, hoặc là cô Quả Ngân. Có ai có muốn thông báo gì không? Hai tuần nữa sẽ bắt đầu Phật Thất. Chúng tôi thỉnh quý vị tới tham dự. Cái chùa này, cái pháp tịnh độ là pháp quan trọng nhất chúng tôi có cử hành. Okay, cho những người có cơ hội để tới đây, tới chùa, đó, pháp quan trọng nhất. Tại vì phải đóng góp thêm về những cái pháp mà Ngài Tiên Hóa đem lại xứ Mỹ này. Cần phải tiếp tục giảng kinh. Để cái giảng kinh như vậy nó không phải riêng lời cho quý vị không, mà quan trọng hơn nữa là lời cho cái thế hệ đời sau. Sự thật á, khi thầy giảng kinh như vậy quý vị hiểu không hết nổi. Thành ra đều cái cơ hội để thâu những cái lời đó lại, biên ghi chép những lời đó xuống. Để mà sau này thế hệ tương lai trình độ cao hơn, cái vị sẽ hiểu những cái lời kinh đó mà họ tu, thì họ có cơ hội họ tu hiểu cái Phật pháp, những cái pháp mà Ngài Tiên Hóa chưa có cơ hội giảng cho cái vị. Ngài bỏ 50 năm của cuộc đời của Ngài giảng kinh đại thừa xứ Mỹ này thì không giảng được bao nhiêu hết. Ngài chả nhớ có những cái pháp mà cao lắm mà Ngài chưa có cơ hội giảng. Chưa có cơ hội giảng là tại vì học trò của Ngài chưa có cái căn cơ, chưa đủ sức mà hiểu nổi. Thế nên cái chuyện quan trọng nhất của Ngài á, trong cái thế hệ của Ngài là Ngài phải giúp chúng ta gây dựng cái nền tảng của Đại Thừa. Ngài bỏ ra cái công lao của Ngài nó lớn, quý vị không thể tưởng tượng được. Cắn cái căn bản đó, Ngài tạo ra rất rất là quan trọng. Nhờ cái căn bản đó thì chúng ta có cái cơ hội mà thành Phật nó lẹ hơn. Đáng tiếc là những cái trình độ cao đó thì Ngài giảng rất là ít. Thành ra nếu như quý vị chỉ đọc được tiếng Anh thôi, quý vị không thể nào biết được làm sao để mà tu mà thành Phật. Tại vì khi cái pháp đó nó chưa được truyền qua tiếng Anh cho quý vị nghe, Ngài chưa bao giờ giảng những cái pháp đó. Tại vì cái đệ tử của Ngài chưa tới cái trình độ đó, thành giảng cũng được, giảng vui. Nếu giảng xong mà để họ dịch ra là chết nữa. Họ không thể nào dịch được, họ không thể nào nhận được cái pháp nó quan trọng. Họ lại bao giờ để ít thì giờ mà giảng những cái chuyện đó. Mặc dù bất cứ chuyện gì xảy ra đó, mình phải bỏ thì giờ mình giảng kinh thêm, mình nghe thêm. Nhất là phải giảng những cái kinh, những cái phần kinh của Kinh Hoa Nghiêm. Cái dòng chúng tôi đó, chúng ta đó, nó chú trọng cái đó thưa quý vị. Kinh Hoa Nghiêm nó quan trọng lắm. Có nhiều pháp rất là quan trọng. Ai thắc mắc gì khác không? Nếu không thì chúng ta nghỉ 10 phút xong trở lại cung ngọt.